Độc Tôn Tam Giới, chương 1742, báo danh tham dự, gocchuyenaudio.com, lần này báo danh là tuyển bạt lôi chủ phân lôi đài, hay là tuyển chọn lôi chủ tổng lôi đài? Giang Trần hỏi, Lâm Yến Vũ cười hắc hắc, sư tôn tuyển chọn phân lôi chủ không cần phải tuyển, chỉ cần tuyển tổng lôi chủ là sẽ có. Ồ, vậy phân lôi chủ kia tuyển như thế nào? Giang Trần sững sờ, phân lôi chủ hoàn toàn do tổng lôi chủ chỉ định, hoặc là nói tổng lôi chủ không lựa chọn cũng được. Mỗi tổng lôi chủ cũng không cần thiết nhất định phải bố trí phân lôi đài. Lâm Yến Vũ cười nói, trong lịch sử có rất nhiều kẻ ích kỷ, bọn họ đều không tạo ra phân lôi đài. Nhưng mà đại bộ phận tổng lôi chủ vẫn chọn ra phân lôi chủ, bởi vì có thể trở thành tổng lôi chủ, đại đa số đều là đại nhân vật tỏ đan hòa thành. Mà bọn họ chắc chắn sẽ có một ít đồng môn, vây cánh của mình. Giang Trần nghe vậy cũng đại khái hiểu ra được, nói trắng ra, phân lôi chủ chính là người tới trợ giúp tổng lôi chủ phân ưu. Nếu như là tổng lôi chủ chỉ định chẳng khác nào là trợ thủ của tổng lôi chủ. Nói như vậy tán tu muốn lựa chọn phân lôi chủ cũng khó a. Giang Trần thở dài, hắc hắc cũng không nhất định, Lâm Yến Vũ cười nói. Loại thường kim lôi đài này rất nhiều tán tu nổi danh cũng tham dự. Trong lịch sử rất nhiều lần diễn ra thường kim lôi đài đều có tán tu nổi danh là tổng lôi chủ. Bọn họ cũng chọn ra phân lôi chủ, chỉ là nhưng mà bọn họ tuyển chọn phân lôi chủ hoàn toàn là dựa vào thực lực. Hơn nữa phân lôi chủ sau khi được tuyển, khi nhận thưởng từ việc giải quyết nan đề, phải phân 5 thành tiền thưởng cho tổng lôi chủ. Còn có thể như vậy sao? Giang Trần im lặng, chuyện này chẳng khác nào là bán vị trí phân lôi chủ đi, khi đạt được lợi ích thì chia chác lẫn nhau. Loại phương thức này càng thêm trực tiếp nguyên thủy. Sư tôn, có phải người thấy 5 thành quá nhiều không? Lâm Yến Vũ cười ha hà nói, 5 thành này thoạt nhìn rất nhiều thế nhưng trên thực tế rất nhiều người đều tranh giành vỡ đầu muốn trở thành phân lôi chủ a. Dù sao đây là sinh ý khó kiếm, nếu như quả thực có thể giải quyết nhiều vấn đề cho dù là 5 thành lợi nhuận cũng vô cùng khả quan. Cẩn thận nghĩ lại, Giang Trần cũng thấy hợp lý, đổi lại là chính hắn, nếu như có cơ hội như vậy chỉ sợ cũng lựa chọn tham dự. Cho dù là phân cho tổng lôi chủ 5 thành lợi ích thế nhưng bản thân mình vẫn còn 5 thành lợi ích cơ mà. Chung quy so với người không có tư cách tham dự còn tốt hơn. Đây chính là một cơ hội phát tài miễn phí. Về phần phí báo danh, đều là tiền do tổng lôi chủ kia xuất ra. Tổng lôi mất chút phí ban đầu thu về một chút lợi ích cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên, Giang Trần cũng không nghĩ muốn tranh giành phân lôi chủ làm gì. Thứ hắn muốn tranh giành nhất định là vị trí tổng lôi chủ. Yến Vũ cứ như vậy đi, không cần con báo danh cho ta, con bây giờ không nên bạo lộ, con nói cho ta biết tin tức cụ thể ta sẽ tự mình đi báo danh. Thân phận của Lâm Yến Vũ không thể bạo lộ, nếu không tình cảnh của hắn so với Giang Trần còn nguy hiểm hơn. Nếu như để cho các thế lực của Đan Hỏa Thành biết rõ Dư Nghiệt Lâm gia còn tiềm phục ở Đan Hỏa Thành. Còn muốn gây bất, gocchuyenaudio.com, lợi cho Đan Hỏa Thành, nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào trấn áp hắn. Đây là chuyện không thể bàn cãi. Lâm Yến Vũ nghe vậy cũng cảm động, hắn biết lần này mình bái sư, xem như đã chọn đúng người. Nếu như là lão sư bình thường, tuyệt đối sẽ không sai bảo đồ đệ như nô lệ, cần gì quản nhiều như vậy. Trên người Giang Trần, Lâm Yến Vũ cảm nhận được sự quan tâm của sư tôn chính thức. Trên danh nghĩa là sư tôn, kỳ thực cũng giống như một huynh trưởng vậy, tuy rằng Lâm Yến Vũ biết kỳ thực tuổi mình còn lớn hơn sư tôn. Thế nhưng mà hiện tại, trong lòng Lâm Yến Vũ đã sinh ra một loại cảm giác ỷ lại với sư tôn, một loại sùng bái mù quáng. Hắn so với ai khác còn rõ ràng hơn, nếu như mình muốn trở nên nổi bật, muốn một ngày kia báo thù cho ghi ớt tộc, hy vọng lớn nhất nên đặt lên trên người sư tôn. Từ chỗ Lâm Yến Vũ, Giang Trần cũng biết được tư liệu đại khái về thường kim lôi đài. Thường kim lôi đài là do Đan Hỏa Thành tổ chức, nhưng mà bất luận một thiên tài nào trên bát vực, bất luận một người nổi danh, đức cao vọng trọng nào cũng có thể tham dự. Đương nhiên trừ phi là loại thường kim lôi đài ngàn năm có một gia thì mới có những người đức cao vọng trọng, đỉnh cấp xuất hiện. Còn thường kim lôi đài bình thường, những người này không lộ diện. Đại nhân vật đỉnh cấp, bọn họ cũng yêu quý thanh danh của mình, cũng biết rụt chè, bình thường sẽ không dễ dàng tham dự. Nếu như là kim thường lôi đài mỗi quý đều có, đại nhân vật tham dự không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng mất giá. Cho dù là loại thường kim lôi đài cấp bậc 10 năm có một ngày cũng chưa chắc có đại nhân vật tham dự. Ít nhất những nhân vật cấp đại đế kia của Đan Hỏa Thành nhất định sẽ không tham dự. Về phần những thế lực thủ hạ của thế lực đế cấp kia có tham dự hay không thì khó mà nói được. Như vậy, cơ hội không tới ngàn năm, thế lực đế cấp rất ít tham dự. Đương nhiên thường kim lôi đài 10 năm có cũng không phải là chưa gặp bao giờ. tất cả mọi chuyện còn phải nhìn vào tình huống cụ thể. Giang Trần đi vào Thiên Hỏa Đại Đạo nổi tiếng nhất Đan Hỏa Thành. Đây là nơi Đan Hỏa Thành tự hào nhất, tượng trưng cho vinh quang của Đan Hỏa Thành. Con đường này nối thẳng tới Đan Đế Sơn, Thường Kim Lôi Đài tổ chức ở đây, ngay tại Tịnh Phần Điện trên Thiên Hỏa Đại Đạo. Tịnh Phần Điện là tổ chức chính thức của Đan Hỏa Thành, cũng là thế lực vô cùng nổi danh ở Bát Vực. Là Thường Kim Lôi Đài này là do Tịnh Phần Điện này làm chủ xử lý. Tuy rằng bản thân Tịnh Phần Điện không phải là thế lực đế cấp thế, nhưng nghe nói là một thế lực mà tất cả thế lực cấp đế đều thừa nhận. Là một thế lực đạt được sự thỏa hiệp của tất cả đại đế trong Đan Hỏa Thành. Tại Tịnh Phần Điện thậm chí còn tập hợp tất cả các con đường của các thế lực đại đế trong Đan Hỏa Thành. Ở Đan Hỏa Thành có thể nói Tịnh Phần Điện này bổn sự thông thiên. Cho dù ở phía Bắc Bát Vực cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Cũng bởi vì có sự tồn tại của Tịnh Phần Điện cho nên Thường Kim Lôi Đài vô cùng sinh động, mới khiến cho Thường Kim Lôi Đài này tràn ngập. Góc truyện audio.com, hấp dẫn, Thường Kim Lôi Đài 10 năm khó gặp này hiển nhiên đã khiến cho Đan Hỏa Thành cực kỳ náo nhiệt. Giang Trần đi trên Thiên Hỏa Nhai, cảm nhận bầu không khí cuồng nhiệt này, trong thoáng chốc như có cảm giác trở lại Thịnh Hội Lưu Ly Vương Tháp. Tuy rằng bầu không khí ở đây còn chưa náo nhiệt tới một bước kia thế nhưng loại cảm giác này khiến cho Giang Trần có chút quen thuộc. Điều này cũng khiến cho Giang Trần đột nhiên tràn ngập chờ mong với Thường Kim Lôi Đài này. Cách chương.